Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý tín giả thân mến, bài học Thông điệp Cựu Ước hôm nay là bài thứ 62, Mạng lệnh và lời hứa tại Bê-tên, căn cứ trên Sáng Thế Ký chương 35, từ câu 1 đến câu 15. Trong bài học trước, chúng ta đã thấy việc Gia-cốp chọn định cư tại Si-chem dẫn đến một biến cố đáng tiếc cho gia đình ông, kéo theo nhiều sự việc rắc rối khác. Thời điểm những hoạn nạn thử thách này xảy ra cũng là lúc Đức Chúa Trời can thiệp vào đời sống của Gia-cốp để nhắc nhở, khuyên dạy và ban phước cho ông. Chúng ta cùng nghe phần Kinh Thánh hôm nay trong Sáng Thế Ký chương 35 từ câu 1 đến câu 15. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: "Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là đấng hiện ra cùng ngươi đương lúc chạy trốn khỏi Ê-sau anh ngươi." Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: "Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn, chúng ta hãy trỗi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường." Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai. Rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bột gần thành Si-chem. Đoạn chúng khởi hành, Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-sơ là thành Bê-tên thuộc về xứ Ca-na-an. Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này Ê-bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Khi đó, Deborah, mụ vú của Rebecca qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc dẻ bột. Nhân đó người ta gọi là cây Alon Bakut. Khi ở xứ Phanan Aram đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người và phán rằng: "Tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Israel." Rồi Ngài đặt tên người là Israel. Đức Chúa Trời lại phán rằng: "Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy sanh sản và thêm nhiều, một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà ra, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Xứ ta đã cho Abraham và Isaac thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi." Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp. Người dựng một cây trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và tưới dầu vào. Đoạn, Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Trong câu 1, Chúa truyền lệnh cho Gia-cốp làm gì? Việc lập một bàn thờ tại Bê-tên có liên quan gì đến lời hứa của Gia-cốp trong Sáng Thế Ký 28 không? Địa danh Bê-tên có ý nghĩa nào đặc biệt đối với Gia-cốp? Xin xem Sáng Thế Ký chương 28, câu 13 đến 15 và câu 20 đến 22. Câu hỏi thứ hai. Vì sao chuẩn bị lập bàn thờ cho Chúa tại Bê-tên lại đi kèm với việc dẹp tất cả các tượng thần khác? Theo câu 2 đến câu 4. Câu hỏi thứ 3. Câu 5 cho thấy sự bảo vệ của Chúa dành cho Israel như thế nào? Câu hỏi thứ 4. Theo các câu 10 đến 12, lời hứa Chúa truyền cho Gia-cốp lần này gồm có những phần nào? Và câu hỏi thứ 5. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình qua phần Kinh Thánh hôm nay? Trong lúc Gia-cốp gặp khó khăn với người ở thành Si-chem, Chúa đã hiện đến, can thiệp và đưa ông ra khỏi khó khăn đó. Chúa bảo Gia-cốp hãy trở lại Bê-tên, là nơi ông đã gặp Chúa trước kia, theo chương 28, câu 10-22. Để tại Bê-tên, ông sẽ lập một bàn thờ cho Ngài. Đây là một địa danh hết sức đáng nhớ đối với Gia-cốp, bởi vì nó đánh dấu điểm khởi đầu cho nếp sống bước đi theo Chúa của Gia-cốp. Tại Bê-tên đã từng có lời hứa của Đức Chúa Trời và lời hứa của Gia-cốp. Trong phần Kinh Thánh này, Gia-cốp tiếp tục nhận được mệnh lệnh và lời hứa ban phước của Chúa. Hứa và giữ lời hứa. Chúng ta thấy hứa là một việc, mà giữ lời hứa lại là một việc khác. Hơn 20 năm trước, khi Gia-cốp chạy trốn anh của ông, Chúa đã hiện ra và hứa: "Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi." Sáng Thế Ký chương 28 câu 15. Đáp lại lời hứa của Chúa, Gia-cốp hứa rằng nếu Chúa đưa ông đi về bình an, ông sẽ tôn Chúa là Đức Chúa Trời của ông và sẽ dâng một phần mười tài sản Chúa ban cho ông. Có lẽ Gia-cốp đã quên lời hứa đó và bắt đầu thờ thần tượng, nên giờ đây Chúa bảo ông trở lại Bê-tên để Ngài nhắc lại giao ước của Ngài. Theo sách Truyền Đạo chương 5 câu 5, lời Chúa dạy: "Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả." Chúng ta nhiều khi cũng hứa với Chúa điều này điều nọ trong lúc gặp khó khăn, trong khi lâm nguy cần Chúa cứu giúp. Nhưng khi được giải cứu, được sống trong bình an, lại thường dễ quên những điều mình đã hứa với Chúa. Vì bản chất tội lỗi, chúng ta dễ quên những lời hứa của mình. Nhưng Chúa không bao giờ quên, Ngài cũng không bao giờ thất hứa. Khi Ngài tiếp tục kêu gọi Gia-cốp, truyền phán với ông, dầu ông không trọn vẹn, cho chúng ta thấy Ngài vẫn đang thực hiện lời hứa tốt đẹp mà Ngài đã hứa cùng Abraham và Isaac. Điều đó xác định cho chúng ta về một Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng và hầu việc, là Đức Chúa Trời thành tín, là đấng luôn giữ lời hứa, để chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy nơi những lời hứa của Chúa trong đời này cũng như trong cõi đời đời. Thờ phượng Chúa và dẹp bỏ hình tượng. Khuynh hướng của tuyển dân trải qua dòng lịch sử cho thấy họ thường rất dễ dàng xu hướng về hình tượng và lối sùng bái của những dân tộc mà họ sống gần. Cho nên, theo các câu 2 đến câu 4, chúng ta thấy một thực tại trong chính gia đình của Gia-cốp và những người theo ông là họ có liên quan ít nhiều đến thần tượng. Nếu Chúa không ban lệnh truyền và không kêu gọi Gia-cốp lìa khỏi đó đi lên Bê-tên, tuyển dân của Chúa lần hồi sẽ không giữ được hướng đi mà Chúa đã kêu gọi họ. Nơi sinh sống và môi trường xã hội vì vậy cũng là yếu tố quyết định cho sự trưởng thành tâm linh của một người hay một gia đình. Chọn bạn cho mình hay cho con cái cũng là điều cần hết sức cân nhắc. Sứ đồ Phao-lô khuyến cáo rằng: "Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt." Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 33. Ngoài ra, khi muốn vâng lời Chúa để đi lên Bê-tên thờ phượng, Gia-cốp đã phải truyền cho cả gia đình và người theo ông dẹp bỏ hình tượng, kể cả những tư trang quý giá có liên quan, và đã được họ hưởng ứng, theo điều câu 4 cho thấy. Chúng ta có thể đoan chắc, ý thức về một Đức Chúa Trời, chân thần duy nhất, đã được hình thành thật rõ nét trong Gia-cốp và gia đình ông là những người thuộc về Chúa. Chúng ta cần cẩn thận. Nếu thờ phượng Chúa là chân thần duy nhất mà vẫn tiếp tục ôm giữ cho mình những thần tượng kín dấu hay công khai, vẫn ôm giữ thần tượng bằng vật chất hay tinh thần, là điều không thể có và là nghịch lý vô cùng. Đây chính là lý do khiến nhiều người khi đến trình diện trước Chúa sẽ bị Chúa quở trách: "Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ." Theo Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 21 đến câu 23. Mặc dù Gia-cốp không trọn vẹn, lời Chúa qua các câu 10 đến 12 cho ta thấy giao ước của Đức Chúa Trời thành tín. Gia-cốp có thể quên những lời hứa của Chúa và chiều theo ý riêng khi sống tại Si-chem, để cho người nhà ông dính dấp vào hình tượng. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ quên những lời hứa của Ngài. Theo câu 5, Chúa đã bảo vệ Gia-cốp bằng cách giáng sự kinh hãi cho các dân tộc chung quanh Si-chem, khiến họ không thể tấn công gia đình Gia-cốp trên đường trở về Bê-tên. Điều này cho thấy Chúa có đủ năng quyền để giúp đỡ và bênh vực chúng ta là những người theo Ngài. Trong câu 10, một lần nữa Chúa xác định với Gia-cốp về sự đổi mới của một con người đi theo Chúa, rằng tên của ông không phải là Gia-cốp nữa, mà là Israel. Đây cũng chính là tên gọi dành cho dân tộc riêng của Chúa. Giao ước của Chúa với Gia-cốp, theo câu 10-12, cũng tương tự như giao ước với Abraham và Isaac ngày trước, tức là gồm có hai phần. Thứ nhất là lời hứa về dòng dõi. Một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sinh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Thứ nhì, lời hứa về đất đai. Xứ ta đã cho Abraham và Isaac thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Điều này cho thấy Chúa không bao giờ thay đổi. Những gì Chúa đã hứa với Abraham mấy trăm năm trước, bây giờ Ngài cũng hứa với Gia-cốp, và Ngài đang dần dần hoàn thành lời hứa ấy. Trong Thánh Kinh cũng có nhiều lời hứa Chúa dành cho những người tin cậy Ngài và tôn thờ Ngài hết lòng. Tuy nhiên, lắm lúc chúng ta không được hưởng những lời hứa ấy vì chúng ta chưa tin cậy và tôn thờ Chúa hết lòng như Ngài mong muốn. Sau khi gặp Chúa, Gia-cốp lại dựng một cái trụ bằng đá và dâng tế lễ cho Chúa tại đó. Dựng cột trụ bằng đá là cách người thời xưa làm để đánh dấu giao ước hoặc đánh dấu những nơi có những biến cố đặc biệt. Gia-cốp đặt tên cho chỗ ông gặp Chúa là Bê-tên, nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Gia-cốp bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng hành động cụ thể. Đây cũng là điều chúng ta cần học theo và thực hành. Học bài học Thông điệp Cựu Ước hôm nay, nguyện xin Chúa giúp chúng ta tin cậy nơi sự thành tín của Chúa, sẵn sàng ghi nhớ và thực hiện những điều chúng ta đã hứa với Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta chân thành thờ phượng Chúa, tin cậy Chúa và cũng có thái độ dứt khoát về mọi thần tượng để thực sự tỏ lòng biết ơn Chúa bằng hành động cụ thể trong mọi công việc của nhà Chúa.
Tôi nay đang đứng trên mọi lời vua kỳ xưa phán, nguyện đời đời tôi tán mỹ vua thành thật hoàn toàn. Tôi hoan ca mãi trên từng trời dành cha cả sáng, chính hương ngôn này chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Tôi nay luôn đứng trên lời nghìn thu không cãi hoan, luôn ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn. Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào.